Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là 6 phép hòa kính. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống, gia đình, ngoài thế tục, điều mà không ai là không biết, chắc chắn ai cũng muốn cuộc sống luôn luôn an vui, hạnh phúc. Thành ra vì vậy, bằng cách nào đó để duy trì cuộc sống hòa bình. Như ở ngoài thế gian thì người ta nói là tình cảm. Có tình cảm, có lý trí đối đãi nhau trong tình anh chị em thì cuộc sống sẽ sống hòa bình. Ngoài quốc gia xã hội cũng vậy. Nhưng mà ngoài quốc gia xã hội, nếu muốn có cuộc sống hòa bình thì người ta phải dùng đến nguyên tắc luật pháp, gọi là pháp trị. Tuy nhiên, đối với cuộc sống của chư tăng ni nói riêng và nói chung là tăng tín đồ Phật giáo, cũng đề cập đến làm thế nào để sống cuộc sống an vui hạnh phúc. Như vậy giữa đời và đạo chúng ta thấy có một sự kết hợp hài hòa, mặc dù là phương pháp có khác nhau nhưng mà mục đích giống nhau. Có nghĩa là tất cả mọi thành viên là trong gia đình, trong xã hội, trong chùa, tự viện, ai cũng mong muốn có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. Đối với Đức Phật, có thể nói là một người tiên tiến. Từ ngàn xưa, về nguyên tắc pháp trị thì đương nhiên là quốc gia nào cũng có như vậy. Nhưng mà nói về vấn đề tình cảm, muốn có một cuộc sống hạnh phúc, ai cũng tha thiết kêu gọi vấn đề tình cảm. Nhưng mà không có ai đặt ra một cái phương pháp hay là một nguyên tắc cho nó rõ rệt để mà cùng nhau thực hiện. Chỉ có Đức Phật cũng kêu gọi trên phương diện tình cảm, lý trí Nhưng mà khác ở chỗ là Đức Phật đã đưa ra 6 nguyên tắc để cho đệ tử của Ngài nói chung, tăng ni nói riêng áp dụng để sống cuộc sống đạo vị an lạc hạnh phúc. Như vậy 6 pháp hòa kính hay là 6 nguyên tắc cũng có thể nói là 6 chân lý đưa con người đến chỗ an bình giải thoát. 6 pháp hòa kính theo Hán ngữ thì gọi là lục hòa, có nghĩa là 6 phương pháp áp dụng để cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Tinh thần lục hòa được áp dụng để duy trì sự hòa hiếu trong tăng đoàn từ thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà càng về sau, áp dụng trong đời sống của các Phật tử tại gia. Nhưng mà không vì vậy mà ngừng ngay tại đó. Nếu trong một quốc gia, trong một xã hội, trong một đoàn thể nào đó, nếu mà biết áp dụng 6 phương pháp hòa kính này thì chắc chắn đoàn thể đó, quốc gia xã hội đó cũng sẽ an bình hạnh phúc. Nguyên nhân Đức Phật nói ra 6 pháp hòa kính thì theo sách vở có ghi, một hôm thầy La Hầu La đi khất thực về, trên gương mặt thầy không có vui. Trong số các đệ tử của Đức Phật, có thể nói thầy La Hầu La là thầy trẻ nhất trong số các thầy, nếu mà nói theo thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Thầy buồn, Đức Phật hỏi thì thầy mới nói như thế này: trong tăng đoàn khất thực chỉ có thầy trưởng lão Xá Lợi Phất và các thầy tỳ kheo lớn tuổi thì mới được chư thiện nam tín nữ cúng dường những vật thực béo bổ. Còn trong khi đó, sa di như con thì chỉ được tặng một tí xíu sắc mè, một số rau đồng luộc trộn với cơm. Ăn uống như vậy, con thấy không có đủ sức khỏe để tu. Nghe thầy La Hầu La nói như vậy thì Đức Phật rầy là không nên có cái sự đố kỵ như vậy. Và nhân đây Đức Phật nói ra 6 pháp hòa kính. Pháp này gồm có 6 điểm cơ bản quan trọng, quy định nguyên tắc sinh hoạt nội bộ của chúng tăng, nhằm mục đích là tiến tới sự cao đẹp, nhằm mục đích là cùng nương tựa nhau, dìu dắt nhau đi trên con đường giải thoát. Như vậy hòa theo tinh thần của Đạo Phật đó là một tinh thần tương trợ chứ không phải nhu nhược. Hòa cũng không có nghĩa là thụ động. Với một người tinh thần thụ động, ai nói phải cũng ừ, ai nói quấy cũng dạ. Như vậy hòa đây nó khác hẳn với cái tinh thần thiếu trách nhiệm và nhu nhược. Hòa ở đây cũng không phải là một phương pháp tạm thời nhằm thoa dịu những lúc bức ngặt, mà là tinh thần lục hòa đây nhằm tới mục đích là làm lời cho tất cả, đem lại hạnh phúc cho tất cả những ai cùng chung sống trong một ngôi chùa, trong tu viện, trong cư xá, trong gia đình, đoàn thể, quốc gia và xã hội. Trong đó nó không có một bóng dáng của độc tôn, của mình hoặc là người, cũng không có sự so đo đúng với sai, cũng không có một ý nghĩa nói lên là kẻ giàu người nghèo, kệ sang người hèn. Nghĩa là không có tham chấp đố kỵ, mà trong đó tinh thần lục hòa là khuyến khích chúng ta phải đem tâm rộng lớn để mà cư xử với nhau, và để cùng nhau chung sống trong một tinh thần gọi là hòa hiếu an vui. Sáu phương pháp hay là sáu nguyên tắc mà chúng tôi trình bày với quý vị, trước và trên hết là phải nói tới thân hòa cùng ở. Khi đã có nhân duyên gặp gỡ và cùng nhau chung sống như một mái nhà, đó là một nhân duyên rất lớn. Nó không phải chỉ có đời này kiếp này chúng ta mới gặp nhau, mà có thể nói là đã gặp từ muôn đời kiếp nào. Cho nên bây giờ mình gặp nhau nữa. Thành ra vì vậy quý vị thấy trong cuộc sống gia đình, có nhiều khi anh rất là thương em, vợ rất là thương chồng, con cái rất là thương cha mẹ. Nhưng mà cũng có những gia đình anh luôn luôn mắng chửi, quát tháo em, em luôn luôn ngỗ nghịch, hành xử ngược ngạo đối với các anh chị, chồng luôn luôn chửi mắng vợ, vợ luôn luôn trách cứ, rầy la chồng. Sự gặp gỡ đó có thể nói là một phước duyên hay là một phước báo, điều đó không ai biết. Nhưng mà khi đã gặp nhau, có nghĩa là chúng ta đã gặp nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải mới gặp nhau đây đâu. Bây giờ gặp nhau nữa, đó chẳng qua chỉ là để đền ơn đáp nghĩa, hay là đòi nợ làm khổ cho nhau không mà thôi. Nếu mà đã như vậy đó, thì đi đâu chúng ta cũng gặp nhau, làm cách gì cũng gặp nhau. Trong đời này, trong kiếp này, hay là trong đời khác kiếp khác, không sớm thì muộn, chúng ta cũng gặp nhau. Gặp nhau để cho nhau những niềm vui, hay là gặp nhau để tạo những cảnh khổ nghiệt ngã cho nhau. Như vậy còn đòi hỏi chúng ta là cái người đã tạo nghiệp hay là tạo phước. Đối với một ngôi chùa cũng vậy, hay là bất cứ một đoàn thể nào cũng vậy, khi đã gặp nhau có cái duyên gọi là thầy trò đạo bàn, thì cũng phải nói là gặp nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên có nhiều người đệ tử rất là quý mến, kính yêu thầy bàn, nhưng mà cũng có rất nhiều người đệ tử ngược ngạo với thầy tổ, luôn luôn gây hấn với đạo bàn. Các Phật tử ở ngoài cuộc sống thế tục cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà đã có duyên rồi đó, gặp nhau ở mọi khía cạnh ở trong cuộc đời, là đời hay là đạo cũng tương tự như vậy. Nghĩa là hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng làm. Khi đã sống nhau, chung với nhau như thế, thì chúng ta phải ý thức được là phước hay là nghiệp chúng ta không biết. Nhưng mà nếu chúng ta ý thức và thực hành, có nghĩa là chúng ta biết áp dụng đúng mức tinh thần thân hòa cùng ở, thì chúng ta mới có thể sống hòa thuận với nhau. Không dùng sức mạnh, cũng không ý lại quyền thế lấn áp nhau, không gây gỗ đánh đập nhau, không có chửi mắng rầy rạ nhau. Như vậy nếu là trong cuộc sống gia đình mà muốn có một cuộc sống hạnh phúc êm ấm gia đình, thì anh em, chồng, vợ, con cái trong một gia đình phải biết tương kính lẫn nhau, gọi là trên kính dưới nhường, hay là trên thuận dưới hòa. Lớn nói nhỏ nghe, nhỏ khuyên lớn chấp nhận nếu điều đó là sai. Nghĩa là làm sao anh chị em, chồng vợ, cha mẹ cho nó ra cha mẹ, chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ, anh em cho ra anh em. Còn mà trái lại không biết tuân thủ nguyên tắc thân hòa cùng ở, ai thích làm gì thì cứ làm nấy, cách hành xử của mình gây tổn hại vô cùng. Bởi vì khi mà đã thích làm gì thì làm nấy đó, có nghĩa là bất chấp sự khuyên can của cha mẹ, bất chấp những lời hướng dẫn của anh chị ở trong gia đình, là một cái thái độ ngược ngạo. Đó không phải là tinh thần thân hòa cùng ở. Thành ra vì vậy mà một nhà thơ Trần Tế Xương, ông ta đã từng nói: nhà kia lỗ đạo con khinh bố, kẻ nọ chanh chua vợ mắng chồng. Hai câu thơ này nó rất là thấm thía và rất là ý nghĩa, nói lên một gia đình vô trật tự, vô kỷ cương. Con thì chửi cha mẹ, vợ thì mắng chồng, nó không còn cái gì là đạo nghĩa, không còn cái gì gọi là tình thân trong gia đình cả. Như vậy không phải là thân hòa cùng ở. Và nếu đã gọi là duyên gặp gỡ nhau mà hành xử kiểu đó thì mau chết lắm, bực quá chị không nói. Bởi vì ngày nào cũng gây, ngày nào cũng có chuyện thì chắc chắn không bao giờ yên. Còn nói về trong cuộc sống thiền viện, chúng ta là người biết đạo và biết thực hành giáo pháp giải thoát, cùng nhau học tập dưới một mái chùa, tuy là không phải dòng họ huyết thống, bà con hàng xóm láng giềng, tuy là không phải ruột thịt, nhưng mà tất cả đều là đệ tử của Đức Phật, và cũng là người có cùng một lý tưởng, cùng một mục đích tu tập đạo giải thoát. Cho nên việc đầu tiên phải nghĩ đến thân hòa cùng ở, có nghĩa là phải khắc kỹ lấy giới luật và hòa khí làm đầu, không nên vì một lý do nào đó mà chia phe lập phái, cậy mạnh ý quyền lấn áp, hiếp đáp đồng đạo. Ở đây tất cả mọi người đều đối xử với nhau trong tình gọi là huynh đệ, nó không có giàu nghèo sang hèn, là không có phe phái, không có cái gì cả, chỉ đặt một giới luật trên hết và cùng nhau tuân thủ để chung sống với nhau. Trong tinh thần này, nếu mà trong cuộc sống ở thế gian gia đình theo vai vế sinh thành thì ai sinh ra trước, là làm anh hay là làm chị, dầu cho đần độn ngu dốt cũng là anh chị của mình, và sinh ra sau làm em, dầu cho là thông minh cỡ nào đi nữa, dầu cho địa vị trong xã hội lớn cỡ nào đi nữa, em vẫn là cứ em. Hay là dầu cho có quyền cao chức trọng, kể cả như làm vua, nhưng mà mình con trong một gia đình cũng vẫn là con thôi, chứ không phải nói là vua hay là làm tổng thống mà mình lại là cha để cha mẹ mình ra, nó không phải vậy. Trong quân đội, điều mà chúng ta thấy rõ nét, một người bao nhiêu tuổi đi nữa, nhưng mà bên nhất hay là bên nhì, khi mà nói chuyện với các cấp sĩ quan cũng phải: dạ thưa sếp, anh Đức thấy có đúng không? ai mà có đi lính thì biết, cũng vâng dạ đường hoàng, chứ không phải nói là tôi lớn hay là nhà tôi có quyền thế mà tôi không nghe sếp đâu. Nghĩa là tính theo địa vị, cấp bậc, lo để mà có sự tôn kính với nhau. Trong cuộc sống các thầy các cô cũng vậy, tính theo năm tháng xuất gia mà có cái sự tôn ti trật tự tôn kính lẫn nhau. Thành ra vì vậy dù cho là một người trẻ tuổi xuất gia sớm thì những thầy cô xuất gia sau, dầu cho người đó có dốt nát, có đần độn như thế nào, cũng là sư anh hay là sư chị của mình. Mình lớn tuổi, thông minh cỡ nào đi nữa, hay là có địa vị trong xã hội như thế nào đi nữa, khi mà cạo đầu sau cũng là sư em của các sư anh sư chị của mình. Điều đó cũng lý giải cho chúng ta thấy tại sao có nhiều Phật tử 70-80 tuổi đầu mà thưa với các thầy các cô tuổi rất còn trẻ xưng con. Thực ra xưng con không phải là xưng con với cái người đó, mà xưng con với cái đầu, với cái y, với cái năm tu của vị đó thôi, chứ không phải tuổi tác của người đó. Mặc dù người đó có thể là đã hàng con hàng cháu của họ. Thành ra vì vậy chúng ta phải hiểu một điều, việc mà xưng con hay là việc khiêm nhường đó, nó không phải là cách làm mất thể diện hay là địa vị của mình trong xã hội, mà đó là cái sự tôn kính. Hiểu được đạo và tôn kính được một điều, có lớn có nhỏ, có trước có sau. Còn ngoài xã hội, chúng ta là những người công dân trong một nước, cùng chung sống trong một quốc gia xã hội, cùng nhau sinh hoạt trong một cộng đồng, thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu. Lễ tất nhiên ở trong xã hội không bao giờ đề cập đến vấn đề lục hòa đâu, nhưng mà nói tới tinh thần đoàn kết ngắn gọn như vậy. Nhưng mà nếu thân không hòa thì khó có thể chung sống và khó có thể làm việc với nhau được. Nếu mà thân không hòa thì ngày tối đánh lộn hoài. Giống như quý vị đã, nếu mà ai có đọc báo chí đó thì thấy Thượng viện, Hạ viện ở bên Đài Loan bị tranh chấp cãi cọ với nhau không xong, cứ đánh lộn với nhau hoài đó. Đều là những người lớn đó, đều là những người có bằng, có địa vị trong xã hội, đứng đầu trong một nước, mà các Thượng viện, Hạ viện đánh lộn nhau, mà không phải còn xách dép chọi nhau nữa, nó không ra thể thống gì cả, tại vì bất đồng ý kiến. Nếu mà một tổ chức cứ như vậy hoài thì tổ chức đó không đi tới đâu cả. Đừng lấy sự bất hòa để mà chia năm xẻ bảy trong cộng đồng, là càng không nên vì lợi dụng cá nhân mà làm thành giặc chòm giặc nhóm, sát phạt nhau, giết hại lẫn nhau. Trong một cộng đồng đã là không được thì huống chi là một nước. Rồi trong một cộng đồng thế giới cũng vậy, mặc dù mỗi người sinh ra một môi trường, mỗi quốc gia và trưởng thành khác nhau, nhưng mà đã là nhân loại cùng chung sống trên quả địa cầu này thì dù cho da trắng cũng được, da đen cũng xong, da vàng cũng hay, da đỏ cũng không có gì là trở ngại cả, đều là con người, đều là nhân loại. Cho nên ai cũng có biết vui biết buồn, và ai cũng có cái tâm lòng trắc ẩn thương người. Nếu khi đã ra chính trường làm việc thì ai cũng có cái tâm nguyện là lèo lái quốc gia của mình sao cho dân chúng cơm no áo ấm, hòa bình. đó là con người có cùng một đặc tính như nhau, thì là càng không nên cố tình gây đau khổ cho nhau, để rồi dẫn tới cái tình trạng hành động bắn giết tàn sát nhau. Nói như vậy không có nghĩa là trên thế giới này chưa có những việc đó, có xảy ra. Sở dĩ mà đã có xảy ra như vậy là do vì những con người này họ chưa hiểu được đạo lý, họ chưa bao giờ áp dụng được tinh thần của thân hòa cùng ở. Thành ra vì vậy mà người này có thể cầm súng bắn giết người kia, tàn sát người nọ. Như vậy mặc dù chúng ta là người như thế nào đi nữa, chúng ta khi đã chung sống trong một gia đình, trong một tu viện, trong một quốc gia, trong một cộng đồng nhân loại, thì nên ý thức được rằng tinh thần hòa hiếu an vui là một tinh thần hết sức thực tế. Nó có khả năng làm cho mọi người an vui hạnh phúc trong chiều hướng xây dựng và dìu dắt lẫn nhau. Hòa thứ hai trong sáu lục hòa, lời nói hòa hợp không tranh cãi. Đức Phật thường dạy hòa tùng khẩu xuất, có nghĩa là hòa do miệng chúng ta tạo ra. Như vậy trong một gia đình, trong một tu viện, trong một quốc gia và trong cộng đồng nhân loại, nếu chúng ta muốn tránh cảnh xô xát, đánh đập, đối chọi, gây hấn, tạo đau khổ cho nhau, thì trước và trên hết là phải giữ gìn cho được sự ôn hòa nhã nhặn trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, để hỗ trợ cho việc khẩu hòa không cãi. Chúng ta có thể áp dụng câu nói rất là thông thường mà rất là dễ nhớ. Việt Nam mình có câu cơm sôi bớt lửa, người giận bớt lời. Điều mà chắc chắn ai cũng biết là nếu mà cơm sôi mà tiếp tục để cho lửa lớn như vậy đó, chắc chắn là nước nó tràn ra ngoài hết. Rồi kết quả làm sao? Cơm sống hoặc là cơm cháy. Còn nói là người giận bớt lời, bởi vì nếu mà chúng ta cũng căng, người kia họ cũng căng, chúng ta nói lớn, người kia họ cũng nói lớn, rồi mình là nói lớn hơn, người kia cũng nói lớn hơn, thì chỉ có nước dẫn nhau tới hành động. Là bởi vì lời nói là không ai chịu nghe ai, thì chỉ có hành động mới có thể giải quyết được. Thành ra vì vậy nói là người giận bớt lời. Nếu mà trường hợp mình thấy người giận nói lời nói khó nghe, cộc cằn, cái hay hơn hết tránh mặt. Thầy Đồng Trung bảo là tránh mặt, nhưng mà quý vị đừng hiểu làm tránh mặt đây là hèn nhát, hay là tránh mặt đây là tại vì tôi sợ. Đương nhiên là một con người thì chẳng ai sợ ai cả. Nếu mà có phải sợ thì chúng ta chỉ sợ lễ phải thôi, chứ không ai sợ cách bậy. Việc mà chửi nhau cho lớn tiếng hay là mắng nhau cho nặng lời có gì là hay đâu. Đó chỉ chẳng qua là thỏa mãn cái sự căm tức của mình thôi. Như vậy cái tư cách mình đã không có rồi. Thành ra vấn đề rút lui không phải là mình sợ hay không phải là mình thua, nhưng mà chỉ vì mình tôn trọng tư cách của mình. Bởi vì người ta bậy, người ta nói lời nặng, mình không có giống người ta, thì thôi mình tránh. Không nhất thiết là phải rầy rò cãi cọ với nhau mới là giải quyết vấn đề. Có người thân hòa không đánh lộn nhau, nhưng mà khẩu không hòa. Mặc dù không đánh lộn nhau nhưng mà chửi bới với nhau tối ngày thì cũng như không thôi. Cho nên trong lời nói, đối với người mà thân hòa mà khẩu không hòa đó, mặc dù không có đánh lộn nhau nhưng mà cả ngày cứ nói mỉa, nói mai, nói châm, nói chọc, nói bóng, nói gió, hạch hỏi, nó đóng, chửi đóng, rồi cuối cùng vẫn cứ xảy ra ẩu đả với nhau. Trong một gia đình cũng vì cách nói không khéo cho nên dễ tạo sự bất hòa giữa cha mẹ chồng và nàng dâu, giữa chàng rể và cha mẹ vợ. Cũng vì lời nói không hòa mà nhiều khi anh em cãi cọ nhau, chồng vợ ly tán nhau, cha con không gặp mặt nhau nữa, và tất cả đều trở thành kẻ thù và xa lạ, do vì lời nói không khéo. Thực ra có thể nói trong xã hội này là một xã hội văn minh tiên tiến, nhưng mà chúng ta thấy vẫn có những gia đình không cần mà cũng không muốn ngồi lại để nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ cần nhắc điện thoại lên là chúng ta có thể nói chuyện khắp nơi trên thế giới được, nhưng mà do vì lời nói không khéo, do vì cái hành xử mình không đẹp, cho nên mặc dầu là sống cùng một nhà, chỉ cần cách nhau một miếng vách thôi, nhưng mà không bao giờ nói chuyện nhau được. Do vì vụng về, do vì mình không muốn nói những lời đẹp cho nhau. Có thể là đi ra chạm mặt, đi vô chạm mặt, nhưng mà do vì lời nói không hòa hợp cho nên muốn nói chuyện với nhau á, chỉ cần viết giấy để bàn thôi, khỏi cần phải nói. Bởi vì nói ra là cãi, nói ra là chửi lộn. Cái hay hơn hết là viết giấy để lên bàn, nghĩ là hay, làm như vậy kiểu là thông minh thật đó. Nhưng mà thông minh này không được. Tại sao mình không gặp mặt trực tiếp để nói chuyện, để giải quyết vấn đề, mà phải ghi giấy để lên bàn? Do vì lời nói không khéo. Vì lời nói không khéo cho nên mở miệng ra một cái tiếng trước tiếng sau là đã gây với nhau rồi, thì làm sao nói nữa. Có như vậy đó mà tình trạng nó sẽ trở thành bi đát. Và trong gia đình, thay vì một cuộc sống rất là đầm ấm giữa chồng, vợ, con cái, anh chị em với nhau, bây giờ nó trở thành thê lương, ảm đạm, cô quạnh. Điều đó chúng ta không lạ gì khi thấy cứ mỗi bữa ăn đó, thì chồng một dĩa, vợ một tô, con cái một bát, đi tìm chỗ ngồi, không ai nói chuyện với ai được hết. Tại vì ngồi mà nhìn nhau đã là tức nhau rồi, thì làm sao mà có thể ngồi với nhau được. Cho nên tránh mặt nhau. Mặc dù cùng sống trong một gia đình, nhưng mà rất có thể là cả tuần chưa bao giờ gặp nhau. Tại vì sợ. Sợ gặp nhau thế nào cũng gây, sợ gặp nhau thế nào cũng phang cho nhau những cái lời nói nặng nề, cay cú, khó chịu. Và như vậy là mỗi người cứ âm thầm lặng lẽ, giống như là ốc đã hoang vu ngoài bể cá vậy. Nếu mà tình trạng đó mà kéo dài như vậy, quý vị thấy trong cuộc sống của mình nó ra sao? Thê lương, buồn bã vô cùng. Trong những cộng đồng ngoài xã hội, cũng vì một lời nói không hòa mà có thể bôi bác lẫn nhau, không tiếc những lời mạ lì, bắn nhét. Trong một quốc gia nhiều khi không hòa, cũng thường xảy ra những nạn chiến tranh. Nhân loại bị đẩy vào vòng chém giết, thanh toán lẫn nhau. Và tương tự như vậy, trong một tu viện, một khi mà không có biết giữ gìn lời nói thì cũng khó mà giữ được tâm hồn thanh tịnh để mà yên tâm tu học. Bởi vì yên tâm làm sao được, khi nói ra một lời là bắt bẻ, khi nói ra một lời là mình gây gỗ nhau, khi nói một lời là mình nghĩ là người kia soi xỏ mình, hay là người kia nghĩ là mình soi xỏ người họ. Thành như vậy không yên tịnh để mà tu được. Bởi vậy Đức Phật dạy thân hòa chưa đủ mà phải hòa luôn cả miệng. Có nghĩa là thân mình không đánh lộn, nhưng mà miệng mình cũng không chửi lộn. Thành ra vì vậy người Phật tử nói riêng và nói chung là tất cả các đệ tử của Đức Phật, hay là xa hơn nữa trong cộng đồng nhân loại, nếu mà biết áp dụng phương pháp khẩu hòa không có tranh cãi thì phải tập nói lời nói dịu dàng hòa nhã với nhau, không được cãi lẫy, không được gây gổ bất cứ vì một lý do nào, cũng không được gây gổ. Nếu có gì thắc mắc cần phải bàn cãi cho nó ra thì cũng phải dùng lời nói ôn hòa, nhã nhặn để mà bàn luận. Nhưng phải ý thức được đúng sai để mà tự mình kiềm chế bản thân của mình. Có nhiều người ngộ lắm, khi nói ra là luôn luôn người ta là sai, mình là đúng. Luôn luôn người ta là bậy, mình lúc nào cũng là ngon lành. Thành ra vì vậy không bao giờ lắng nghe ý kiến của ai cả. Chỉ nghĩ mình đúng là mình đúng 100% thôi, chứ còn không biết là người ta nói đúng hay sai. Thực sự người ta nói là ngu dốt, nhưng mà chịu học á, vẫn giỏi, vẫn khôn, vẫn thông minh. Nhưng mà một người bướng không bao giờ nên việc. Một người mà bướng á, là không bao giờ có thể xây dựng được. Thành ra Việt Nam mình cũng có câu nói là một lời nói ngang là ba làng cũng sợ. Không phải cái ba làng mà cái sợ cái người này, nhưng mà sợ vì cái đần độn của họ đó. Là bởi vì có bao giờ mà chịu lắng nghe ai đâu, chỉ sợ thiệt thân thôi, chứ họ không sợ cái gì cả. Thành là nếu nghĩ là một lời nói ngang ba lời cũng sợ rồi, mình cứ cong kênh như cua thì nó đã ngang rồi, mà mình còn ngang hơn cua nữa thì không ai chịu nổi. Thì cỡ đó là chỉ có nước chết chắc. Cho nên đừng bao giờ có một cái lời nói mà tranh cãi. Nếu có, phải dựa trên một cái nền tảng xây dựng cho nhau, lắng nghe phải và trái, rồi kiểm điểm lại bản thân của mình. Muốn sống hòa bình là phải biết thân không có đánh lộn, miệng không có cãi lộn. Thứ ba trong sáu phép hòa kính, đó là ý hòa cùng vui. Phải nói là trong ba nghiệp thân miệng ý, thân thì làm đủ thứ chuyện, miệng thì nói cho búa xua vậy, nhưng mà không quan trọng, ý mới là quan trọng. Bởi vì nó là động cơ chính thúc đẩy cho miệng nó bậy, nó là động cơ chính khiến cho tay mình phải cử động, phải đánh đập người ta. Cho nên những hành động mà từ nơi thân, từ nơi miệng, nó không phải do thân làm, không phải do miệng nói, mà do ý nó suối. Mà quả thật vậy, quý vị cứ nghĩ đi, không phải nghĩ mà kinh nghiệm coi, mình muốn tán người kia đó, không phải tự tay tán đâu, mà trong ý nghĩ là muốn tán để dạy bài học đó. Cho nên khi mà đụng việc dầu cho là không quan trọng, mình vẫn cứ đưa tay lên mình tán như thường, ý suối. Bởi vậy cho nên trong một gia đình, một đoàn thể, mỗi người cần phải giữ gìn ý tứ để cho tâm địa của mình nó trở nên thuần lương. Nếu là một người có ý tưởng hiền hòa, vui vẻ và thân, lời nói mới giữ được hòa khí. Nếu mà một người mà tính tình hung ác, hiền hòa, thì do vì cái ý của họ mà nó hiện ra. Với ý hung hãn, bất hòa, nó thường trái ngược với nhau. Mà ý là trái ngược thì thân miệng khó có thể giữ được lời nói cho nó hoàn hảo. Thành ra vì vậy mở miệng ra là có chuyện, ý kiến nào ra cũng đều là gây hấn thù địch nhau cả. Trong một gia đình, trong một tu viện, trong một cộng đồng, dù cho người ta có cố gắng để cho thân và miệng hòa, chẳng qua là vì như sợ cha mẹ buồn mà con cái phải hòa, chứ thật ra nó không hòa. Hay là trong một tu viện phải hòa sợ thầy tổ buồn, chứ thực ra trong thâm tâm không muốn hòa. Hay là trong một tổ chức hòa là tại vì sợ cái uy quyền của những người cấp lớn mà phải hòa, chứ thực ra trong thâm tâm không có hòa, thì sự hòa này nó giả tạo. Bởi vì nếu một lúc nào đó mà không có những sự kiềm chế này, chúng ta sẵn sàng thân ấu đá, miệng nói những lời nói chua cay, ý luôn luôn có những cái tư tưởng độc hại làm đau khổ người kia. Sự hòa thuận này nó chẳng khác nào như một lớp son tô phết ở bên ngoài một tấm gỗ mục. Nếu một lúc nào đó gỗ mục quá thì thế nào lớp son bên ngoài cũng rạn nứt đổ bể. Thì cũng như vậy, cái sự hòa thuận mà có tính cách giả tạo, đến một lúc nào đó thì sự xung đột đến mức độ mà không kiềm chế, không chịu đựng được nữa, thì nó phải bùng nổ. Mà như vậy nó tai hại ghê lắm, nó độc ác cay cú. Lúc đó là miệng nói, tay đấm, chân đá, đủ kiểu đủ cách có thể xảy ra. Đức Phật đã thấy rõ được như vậy, cho nên Ngài dạy chúng ta phải giữ cho tâm miệng ý vui vẻ, hòa hợp chân thật trong khi chung sống với nhau. Đức Phật Ngài khuyến khích thêm nữa, muốn mà thân cùng ở, miệng nói những lời thương yêu nhau, ý có những điều hòa hợp, yếu tố trợ duyên cho tâm ý được hòa hợp, thực ra không có cái gì là xa lạ cả. Đó là tâm hạnh của từ bi hỷ xả. Hỷ xả nghĩa là chúng ta bỏ ra ngoài hết tất cả những sự buồn phiền, những giận hờn không chấp chặt trong lòng bất cứ một lời nói vô tình, kể cả như cố ý cũng được nữa. Kể cả như khi chúng ta biết chắc người đó cố ý nói điều đó ra là để móc, nó xỉa, nó bóng, nó gió, ám chỉ cho người chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta học được hành hỷ xả, cứ để cho nó gió thoảng bay bay đi, đừng cho nó bay vô lỗ tai của mình, Nếu mà nó có bay vô lỗ tai của mình thì cứ cho nó từ lỗ tai này nó chuồn qua lỗ tai khác rồi nó đi. Đừng có giữ trong đầu. Quý vị làm nổi không? Đừng bảo là dạ thưa thầy khó. Đương nhiên là khó. Nhưng mà mình làm được mới là tài chứ không mà dễ mà làm được ai ai gọi là mình anh hùng đâu. Những việc khó mà chúng ta làm được mới là giỏi. Bỏ ra ngoài những sự buồn phiền giận hờn không tranh chấp. Những lỗi lầm của kẻ khác nếu chúng ta biết được, hỷ xả được cũng tốt. Nếu mà mình giận người khổ là ai? Chắc chắn là mình thôi. Bởi vì ngày tối cứ nhớ cái khuôn mặt bực bội khó chịu kia, ăn không ngon, ngủ không yên là mình chứ không phải người ta. Nhiều người nhớ cái khuôn mặt kỳ cục khó chịu đó mà tức. Trong khi đó thì thấy người ta giỡn nhơ, người ta nói vui cười trước mặt mình thì ôi là tức. Tức chết đi được. Là bởi vì tại sao mình đang bực bội mà không ai biết mà cứ giỡn nhơ nói cười trước mặt mình? Có phải là mình khổ không? Khổ ghê lắm. Cho nên chúng ta bỏ được như thế nào là phần của chúng ta. Nhưng mà nếu bỏ được càng sớm càng tốt. Đừng có giữ những điều gì trong lòng. Có như thế thì tâm hồn của chúng ta mới thư thái, mới vui vẻ, ý nghĩ mới trong sáng thanh tịnh được. Mà tâm ý có trong sáng có thanh tịnh thì chúng ta mới có lời nói hòa nhã dễ thương. Lời nói mà có hòa nhã dễ thương thì chúng ta mới chung sống lâu dài. Đi đến đâu ai cũng cảm mến. Còn á, mà nói lời nói ra nó giống như búa tạ mà đập xuống đe. Thì một á, người ta tránh ra xa, mà hai là không bao giờ muốn gặp nữa. Bởi vì gặp cái người lựu đạn nổ chậm này á, nó nổ bể xác lúc nào mình không hay. Thì thôi tránh ra xa đi phức cho rồi chứ. Tới đó để mà làm gì? Thành ra đối với những người mà có những cái tâm trạng kỳ cục, nó chẳng khác nào giống như trái bom nguyên tử mà nổ chậm vậy đó. Mà đối với những người mà có một tâm hồn kỳ cục giống như bom nguyên tử nổ chậm thì mình tránh ra xa là tốt. Bởi vì nó nổ ra mình tan xác lúc nào mình không hay. Đối với những người như vậy đó, mình mà tới gần họ là họ phang mình liền. Thôi như vậy thì ai tới làm gì? Đối với những người như vậy có một cái tâm hồn rất là kỳ cục đó, không có cởi mở, không có hài hòa, thì thực sự chỉ có nước lên rừng mà ở thôi. Ở nhà trong gia đình mình cũng thấy mình hoang vu, bởi vì mình không thuận với ai. Mà ra ngoài cộng đồng xã hội là càng xa lạ đối với mình. Thành dầu cho người đó không có ý cô lập, nhưng mà với cái hành động không có hài hòa với ai, không có thuận thảo với ai, thì tự mình cô lập và đi đến chỗ là chết dần chết mòn. Dầu cho là sống trong gia đình cũng vẫn thấy mình cô đơn. Ra ngoài xã hội là càng cô đơn hơn nữa. Là bởi vì nếu mà trong gia đình chồng, vợ, anh, chị, em, cha, mẹ, bà con mình còn không quan tâm tới mình thì xã hội ai mà quan tâm tới mình. Cho nên người này đau khổ đó, cô độc đó. Thứ tư, trong sáu pháp hòa kỉnh, đó là giới hòa cùng tu. Trong một quốc gia thì có quốc pháp, trong một gia đình thì có quy luật của gia đình, và trong một tổ chức, trong một đoàn thể nào cũng vậy. Muốn có sự trật tự, lẽ tất nhiên những tổ chức đó đều phải có quy luật để mà làm kim chỉ nam. Hay có thể nói đó là ông quan tòa để mà xét xử những hành động sai trái của những thành viên. Trong đạo Phật cũng vậy. Như cái lần chúng tôi đã đề cập với quý vị, sở dĩ tăng đoàn của Đức Phật từ ngàn xưa cho tới bây giờ mà còn tồn tại đều nhờ giới luật làm kỷ cương. Quý vị biết hồi thời kỳ Đức Phật còn tại thế, luôn luôn lúc nào cũng đi bên cạnh của Ngài 2550 vị thầy, chưa nói tới tín đồ Phật tử đó. Con số ngàn không phải là ít đâu. Nếu mà không có kỷ luật, không có kỷ cương thì chỉ chừng 5-3 người đã là loạn lên rồi, thì huống chi là ngàn, ngàn trở lên. Sở dĩ mà còn tồn tại, còn có một kỷ cương để chung sống, để tu học, Đức Phật không có áp dụng giống như luật pháp ở ngoài thế gian, Ngài chỉ dùng giới luật làm đồng, chỉ dùng nguyên tắc hòa kính để sống chung với nhau. Như vậy đối với mỗi người Phật tử tại gia cũng thế, muốn cho thành viên trong gia đình hiểu nhau và thương nhau để cùng chia sẻ những hạnh phúc lâu dài, thì cũng nên tùy theo điều kiện, phương tiện, địa vị tu học của mình mà thọ lãnh ít nhiều giới luật, lấy giới luật làm thầy, làm người cao cả trong gia đình để chung sống, lấy sự hòa kính để làm sợi dây liên kết giữa tâm hồn của những người thành viên trong gia đình. Như Phật chế người Phật tử tại gia có 5 giới thôi. Người xuất gia thì thọ trì 10 giới nếu là sa di. Nếu là các thầy tỳ kheo thì 250 giới. Nếu mà chư vị ni thì 348 giới. Nhưng mà nói theo tinh thần tối thượng thừa của Thiền sư Pháp Loa thì Ngài nói là tịnh giới. Tình giới có nghĩa là trong 12 giờ ngoài dứt các duyên mà trong tâm không có giới động. Sở dĩ Ngài nói như vậy mà điều kiện phải thọ giới gọi là thượng thừa, ngoài dứt các duyên mà tâm không giới động, là bởi vì nếu mà tâm không giới động đó, thì cảnh nó mới an nhàn, mắt không vì sở thức duyên thức mà ra, thức không vì sở duyên cảnh mà ra, mắt không tiếp xúc với phải trái trong cuộc đời, thành ra vì vậy ý nó không có đồng. Tuy gọi là dừng mà không phải là dừng tất cả, tuy gọi là không có tiếp xúc nhưng mà là tiếp xúc tất cả. Nói như vậy để cho chúng ta thấy khi mà đã biết giữ giới rồi đó, sống chỗ nào cũng yên, mắt thấy cái gì cũng được, nghe cái gì cũng xong. Là bởi vì mắt mình không có thấy chướng mắt, tai mình không có nghe những cái điều nghịch tai. Nếu có thấy sự chướng mắt, nếu có nghe những điều nghịch tai, vẫn không có cái gì để làm xáo trộn tâm tư của mình cả. Thành ra vì vậy tuy là ngăn dừng mà không phải ngăn dừng, bởi vì tai mắt mũi lưỡi chúng ta tiếp xúc được hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không có dao động. Do vì thấy, do vì nghe, do vì xúc chạm, cho nên gọi là tối thượng thừa giới. Hay nói một cách vắn tắt để cho đại chúng dễ thu nhận, tất cả các điều ác không làm, nhưng mà nếu làm được thì nên làm tất cả các điều thiện. Đó là giữ giới. Như vậy gọi là tịnh giới. Mà khi đã biết đó là vô thượng thừa giới, đó là tình giới, thì dù cho tiểu tăng hay là đại tăng cũng đều phải giữ. Các Phật tử tại gia mà làm được như vậy quý quá vô cùng. Khi mà đọa thọ giới thì phải biết chúng ta phải làm gì khi có điều kiện gặp gỡ nhau, chẳng hạn như trong khóa tu, hay là lúc cùng chung sống để mà tu học trong một ngôi già lam tu viện nào đó, thì mỗi người phải biết đặt mình đúng vị trí của mình. Nghĩa là tùy theo cấp bậc, tùy theo địa vị, tùy theo cái sự giữ giới và sự lãnh thọ của chúng ta. Ý thức được hay ghê lắm. Biết chúng ta lớn, biết chúng ta nhỏ. Lớn thì mình hành xử theo kiểu người lớn, mà nhỏ mình hành xử theo kiểu nhỏ, tương kính, hòa hợp với nhau. Thì chỗ nào chúng ta thấy cũng đều là thanh tịnh đạo tràng của mình. Nếu mà tình trạng mỗi người một thứ, mỗi người một kiểu như nhau như vậy đó, thì nó sẽ trở thành vô kỷ luật, vô kỷ cương. Một tổ chức mà không có kỷ luật thì tất nhiên tổ chức đó sẽ tan rã. Một cộng đồng mà không có một kỷ luật, đó không phải là cộng đồng nữa. Hay là một quốc gia mà không có luật pháp của quốc gia thì không bảo tồn được quốc gia đó. Đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà đã là những người Phật tử, đã là có duyên cùng nhau chung sống trong một mái chùa, một tu viện, thì triệt để tuân thủ những điều lệ Đức Phật chế ra trong tu viện đã áp dụng, chúng ta thực hành đúng mức. Có như vậy đó, là chúng ta dù cho là lỗi nhỏ, dù là vô tình hay là cố ý, chúng ta không có phạm. Nhưng mà nếu phạm lỡ thì cũng có thể tha thứ cho nhau được. Trong trường hợp đối với một thiền sinh chẳng hạn, như sống chung trong một ngôi già lam, tối thiểu sự đi lại, trừ những trường hợp bệnh nặng hay là phải đi trị bệnh, hoặc là thầy bổn sư của mình tịch, hoặc là cha mẹ bệnh hay là chết, và những trường hợp khác thì cũng có thể xin đi với một thời hạn nào đó được. Một khi có lỗi lầm, các vấn đề của mình hay là thầy tổ nhắc nhở, không nên sanh tâm oán hận, mà phải có tinh thần nhận lỗi và học hỏi. Đừng bao giờ có ý nghĩ kết án là huynh đệ này với huynh đệ khác toa rập để mà hãm hại mình. Hiểu như vậy. Đó cũng là cái giới nữa. Hay là nhận một trách nhiệm gì ở trong tu viện thiền viện, thiền sinh đã tận tình làm cho được vuông tròn, không có làm cầm chừng lấy có. Đó cũng là cái luật nữa, cái giới nữa. Nghĩa là có tính cách bàn bạc. Khi mà tổ chức hướng dẫn chúng ta làm gì, cứ làm hết bổn phận của mình để mà gìn giữ nếp sống chung, đó là thanh tịnh. Cho nên mỗi thiền sinh phải đặt trách nhiệm của mình trên hàng đầu. Có thể chúng ta phân biệt hai loại bổn phận và trách nhiệm. Nhiều khi chúng ta thấy có bổn phận nhưng mà không có trách nhiệm. Cho nên chư tổ đức cứ thường nhắc nhở, làm gì thì làm, nhưng mà phải đặt bổn phận trước trách nhiệm. Khi mà biết đặt bổn phận trước trách nhiệm, chúng ta mới có thể thông suốt được vấn đề. Chúng ta làm vì bổn phận chúng ta phải làm, không cần ai giao phó cho mình. không cần đó là trách nhiệm của mình, nhưng mà thấy cần phải làm là chúng ta làm. Mặc dầu nó có vẻ như nó xa, không có dính dáng gì đến vấn đề giới luật, nhưng mà kỳ thực đó là giới luật cao đó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ nói là giữ giới là tôi phải giữ 5 giới, tôi phải giữ 10 giới, tôi phải giữ giới này, giữ giới kia. Nếu chúng ta chỉ cứ học hết bao nhiêu cái giới đó cho thuộc, rồi đến khi mà ứng dụng ra, chúng ta không biết cái gì để mà làm việc, thì đó chỉ là công việc học xuống thôi. Vấn đề quan trọng là chúng ta có biết vận dụng vào trong mọi trường hợp mà người thường người ta gọi là linh động, còn đối với chư tôn đức dạy thì gọi là phương tiện. Cái linh động, cái phương tiện để chúng ta áp dụng, vận dụng cái tuệ giác và cái khả năng của chúng ta trong mọi trường hợp. Phải vận dụng như vậy để tránh những cái lỗi lầm, những sợ hãi và thất vọng, để đem đến hạnh phúc an lạc cho mọi người. Đó là giới luật với một tinh thần rất là cao. Như vậy bất cứ trường hợp nào trong cuộc sống, cho dù là ở trường học, cho dù là tổ chức của một gia đình Phật tử, một hội đoàn nào đó, hay là trong cộng đồng quốc gia nhân loại nào đó, thì bao giờ cũng vậy. Tất cả những tổ chức này đều phải lấy kỷ luật làm đầu. Nếu là trong trường học, nếu học sinh không tôn trọng kỷ luật của trường, ai muốn ra thì ra, ai muốn vào thì vào, ai muốn học thì học, mà ai muốn chơi thì cứ chơi, thì như vậy cái lớp học này nó rối loạn. Những học sinh có thiện chí không thể nào tập trung học hỏi được. Thành ra vì vậy trong học đường cũng phải có kỷ luật. Trong một gia đình cũng vậy. Những thành viên trong gia đình nếu mà mỗi người đều làm theo ý riêng của mình, không tuân theo nguyên tắc của gia đình, hay là kể cả cái đứa con đó không thèm nghe lời hướng dẫn của cha mẹ, con cái không tuân theo sự hướng dẫn của anh chị, và anh chị cứ luôn luôn sống trong sự phóng túng, thì gia đình đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Trong một tổ chức, nếu mà một hội viên không tôn trọng điều lệ của hội, phân chia giai cấp rồi tự cho mình sang không cần làm việc những người hèn, tự cho mình giàu không bao giờ tuân thủ những điều của những người nghèo, cho nên không cần giữ gìn quy củ của những người thiếu học, một hội đoàn như thế thì kỷ luật chắc chắn không có. Mà kỷ luật không có thì hội đoàn đó sẽ không bao giờ tồn tại được. Một cách tổng quát, trong mọi đoàn thể, đời hay là đạo cũng vậy, nếu mà không cùng nhau giữ giới điều, kỷ luật, quy tắc, thì chúng ta sẽ không bao giờ sống chung với nhau được. Vì tính cách quan trọng như vậy, cho nên người Phật tử chúng ta, nhất là đối với những người trong hàng ngũ giới hay là chư tăng ni, chúng ta muốn hòa hợp, cùng nhau tu tập, cùng nhau sinh hoạt trong một cộng đồng, cùng nhau lo phụng sự đạo pháp trong phạm vi của giáo hội nào đó, thì mỗi người chúng ta cũng cần phải giữ giới luật như nhau. Mỗi người cần phải tự kiểm điểm tư cách, hành vi đạo đức của mình, để có thể tránh những tình trạng phủ bên phủ, quyền bên quyền, tình trạng bôi bác dẫm chân, bất cứ một lý do nào cũng không nên để cho sự bôi bác lẫn nhau xảy ra, cũng không vì một lý do nào mà chúng ta dậm chân với nhau. Đó là tinh thần kỷ luật, hay nói một cách chuyên môn hơn, đó là giới hòa cùng tu. Điều hòa kính thứ năm trong sáu hòa kính đó là thấy biết giải bày cho nhau hiểu. Chúng ta biết rằng là mỗi người ai cũng có sự suy tư và hành xử khác nhau. Cho nên trong khi chung sống, nếu mà mọi người hiểu biết điều gì thì nên bày, nên chỉ bảo cho người khác cùng hiểu. Như thế thì mặc dù là trình độ hiểu biết mỗi người nó khác nhau, nhưng mà khi chúng ta đã có một tinh thần cùng chia sẻ với nhau thì sự hiểu biết đó nó sẽ không chênh lệch, sự tu học mới tiến đều và có thể thực hành tinh thần bình đẳng trong tinh thần tự lợi và lợi tha. Khi mà khám phá một điều gì mới lạ hay có một ý kiến gì hay ho, nếu mà chúng ta không giải bày cho những người bạn đạo tu để mà biết thì chúng ta là trở thành người ích kỷ và tạo ra những tắc nghẽn thiếu cảm thông giữa chúng ta và người khác trong cùng một cộng đồng tu học. Lòng ích kỷ và sự tắc nghẽn đó chính là đầu mối của sự chia rẽ, bất hòa và xung đột. Sự chia sẻ kinh nghiệm hay là kiến thức của chúng ta, những người chung quanh thì giảm đi áp lực rất là nhiều. Tại vì không có sự nghi ngờ của mỗi người, không có sự hoang mang trong đoàn thể, thì đoàn thể đó yên ổn vô cùng. Nhất là trong kinh Phật, vừa nhiều vừa cao siêu vừa đủ loại, mà trong khi đó thì khả năng hiểu biết của chúng ta chỉ có giới hạn. Kể cả những điều kiện mà nghe pháp hay là nghe sự hướng dẫn của các thầy cô, nó cũng tùy theo điều kiện làm ăn của mình, mà có nhiều người mặc dầu cũng nói là Phật tử, nhưng mà đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Còn phần giáo lý hiểu sâu sắc thì không có được bao nhiêu người có thời gian để mà học hỏi, hay là không bao nhiêu người có thời gian để mà hành trì. Do vậy đó mà nếu chúng ta biết cùng chia sẻ với những người đạo bạn hay là cũng những người Phật tử với nhau để cùng nhau tu học, hiểu được ý nghĩa đúng để mà cùng nhau dắt nhau tu học. Còn nếu không á thì thực sự cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Mặc dầu cũng là đệ tử Phật, cũng có quy y, có phái rõ ràng, nhưng mà là cứ tin theo đồng theo bóng, tin theo cái kiểu mà mê tín dị đoan, đó không phải là cái điều tốt. Do vậy đó mà nếu mà chúng ta thấy biết mà giải bày cho nhau hiểu, có thể những người bạn của mình họ sẽ không có những sai lầm, họ không đi vào cái con đường tà đạo. Đó là nói theo tinh thần tu học. Còn nói theo tinh thần trong một gia đình, nếu mà người thân của mình trong vấn đề sống, trong vấn đề làm ăn, nếu mà hiểu được điều gì, thấy được điều gì, không phải nói là mình là người làm ra tiền, cũng không phải nói mình là cái người cột trụ mà mình không cần chia sẻ ý kiến của mình cho ai. Nếu có thể được, trước khi làm nên giải bày tất cả những gì cho người thân của mình biết, để thứ nhất á, là có thể họ đóng góp ý kiến hay cho mình. Thứ hai là để mình cùng cho họ biết vấn đề chúng ta đã, đang làm và sẽ làm, để cho họ có một khái niệm để họ cùng gánh vác với mình. Đừng bao giờ có cái tình trạng mình cứ làm rồi còn những thành viên trong gia đình chấp nhận hay không chấp nhận, không cần biết. Như vậy cái đó cũng là cái thiệt thòi. Bởi vì khi mà chúng ta khỏe, có thể biết được và làm được tất cả nhiều thứ, nhưng mà không khỏe thì sao? Ai sẽ là cái người giúp chúng ta? Cho nên giải bày làm cho mọi người cùng biết và cùng nhau làm việc có mục đích thì không việc nào là không thành công. Trong trường hợp mà không giải bày, không chia sẻ những sự hiểu biết của mình, thì như vậy là không có một sự quân bình trong các tình trạng. Vì vậy mà rất khó có thể sống hòa hợp với nhau. Mà thật, có nhiều ông chồng làm không bao giờ nói với vợ nghe. Đến khi mà vợ nghe rồi tức ghê lắm, cãi, chửi, tại sao ông độc quyền hay là độc đoán. Có tình trạng đã xảy ra. Cho nên cái hay nhất là nên chia sẻ những ý kiến cho nhau khi mà chúng ta quyết định làm một việc gì. Trong cuộc sống tu học, chúng ta làm cho mọi người cùng hiểu với mình, sự tu học đó nó thích lắm. Để sự hiểu biết của chúng ta và những người bạn nó không có chênh lệch. Có một cái tâm tư tương thông như vậy thì lo gì mà không có hạnh phúc, lo gì mà không có đạt đạo giải thoát. Hòa kính thứ sáu cũng là hòa kính cuối cùng, đó là lợi hòa cùng chia. Thực ra trong cuộc sống thế gian, đời hay là đạo cũng vậy. Đạo thì có vẻ như nó tế nhị hơn, nhưng mà ngoài đời, nếu mà vấn đề tài lợi mà ăn chia không đồng, sẵn sàng thanh toán nhau, sẵn sàng khai trừ nhau, sẵn sàng trừng phạt nhau. Thành ra vì vậy, cho dù là trong một gia đình, một tu viện, một tổ chức, một quốc gia, khi mà nói về tài vật như là tiền bạc, y phục, tài sản, những gì được coi là quý báu phải phân chia cho đều. Nhất là tiền bạc, nhất là những đồ quý báu, nhưng là chia cho nhau đều, không vì tình riêng mà kẻ ít người nhiều. Không vì người này thân mà tôi chia nhiều, mà người kia không thân tôi chia ít. Trong khi mà chung sống, nếu mà không có phân chia đều những cái lợi, thì trong gia đình, vợ chồng sẽ xung đột. Mà tiêu biểu, có nhiều Phật tử tâm sự đó. Tại vì có những gia đình, vợ chồng sống ở bên Mỹ và cha mẹ anh em hai bên thì sống ở Việt Nam. Nếu mà chồng đặc quyền cứ gửi quà về cho cha mẹ của mình mà không có gửi về bên vợ, một lúc nào đó đó nó có chuyện xảy ra đó. Mà vợ mà luôn luôn gửi quà về bên cha mẹ bên mình mà không nghĩ tới cái sự thiếu thốn no đủ của gia đình bên chồng, bảo đảm một lúc nào đó hai vợ chồng dắt nhau ly dị. Ly dị là tại vì bà cứ lo phần gia đình bà, không lo gia đình tôi, hay là ông cứ lo gia đình ông, không bao giờ ông lo gia đình tôi. Điều đó rất dễ xảy ra. Cho nên cái hay nhất, có nhiều Phật tử cũng nói, hay mà bên con 100 thì bên bà cũng 100, chia đều như vậy. Mà nói chung là trong mỗi thành viên trong gia đình ăn đồng chia đều, tại vì mọi người cùng làm việc như nhau, cùng nhau thọ dụng, không được chiếm làm của riêng, không được dành phần nhiều về mình, không được dành phần nhiều cho người thân của mình. Trong khi chung sống, nếu một tinh thần như thế, thì dù cho ở 1.000 người chúng ta vẫn thấy vui. Dù cho ở là bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn thấy ai cũng thương mến nhau cả. Tại vì khi mà làm thì tất cả mọi người cùng làm, khi thọ dụng thì tất cả mọi người cùng thọ dụng như nhau, cho nên vui. Còn trái lại, nếu vì tình tư ý riêng, tham tài tham lợi, thì dù chỉ có vài ba người thôi mà chung sống với nhau cũng không được. là bởi vì giành giật với nhau. Dù cho hai người mà không thuận, người này giành nhiều chia cho người kia ít, một hồi cũng vẫn cứ tan rã như thường. Trong một gia đình đơn vị nhỏ là như vậy, nhưng mà trong khi đó ngoài xã hội thì nó còn xung đột dữ dội. Nếu mà phân chia gia cấp do vì lợi mà không có đồng đều với nhau, người thì giàu quá, người thì nghèo quá, kẻ thì dinh thự nguyên nga cò bay thẳng cánh ruộng đất, trong khi đó thì người không có nhà ở, ở trời tranh vắt đất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nó phải có sự phân biệt, nó phải có cái sự vùng lên để đòi hỏi, để tranh giành quyền lợi cho mình nhé. Thành ra vì vậy nó sẽ nổi loạn, do đó không thể có hòa bình được. Một người được coi là vô sản xung đột với người hữu sản, một nước nghèo có cái sự sanh sự với nước giàu. Người nghèo nhiều khi vì quyền thế họ không dám nói, nhưng mà nếu thấy những người giàu vì bóc lột, vì quyền lợi mà áp đảo họ, một lúc nào đó họ vùng lên, họ phải đòi quyền tự chủ và họ đòi cái quyền lợi, lúc đó tình trạng nó sẽ ra sao. Như vậy chúng ta thấy trong cuộc sống chung đụng hàng ngày, không có gì ta hại bằng sự bất hòa, không có gì được coi là mầm mống ung độc làm cho cuộc sống chung tan vỡ. Nó có khả năng làm cho người ta chung sống phải xa nhau chỉ vì quyền lợi không đều, hoặc có nhiều khi miễn cưỡng níu kéo để cho sống gần nhau, thì sự sống đó nó cũng chỉ làm đau khổ. Tại vì khi đã quyền lợi không đều nhau thì dầu cho có níu kéo chung sống với nhau kiểu nào đi nữa, rồi một lúc nào đó cũng không thể níu kéo hoài nếu mà quyền lợi không song phẳng. Nếu mà nhân loại hiểu rằng cuộc giàu nghèo sang hèn phú quý ở trong nhân gian nay giống như hạt sương đọng trên đầu cành, công danh phú quý vinh hiển trên đời nó giống như bọt nước nổi trên mặt biển, thì sự chênh lệch giữa giàu với nghèo nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Và như vậy nhân loại bớt xung đột với nhau hơn. Như vậy với tinh thần bình đẳng lợi tha, từ bi cứu khổ, với một trí tuệ được soi sáng, thấy rõ sự vô thường giả tạm của cuộc đời, thành ra vì vậy Đức Phật dạy có tài lợi nên tùy phần chia sớt cho nhau. Thành ra vì vậy là người Phật tử chúng ta phải nên cố gắng thực hành cho được. Thành ra cho được lời dạy của Đức Phật, dầu cho là một điều trong trăm ngàn điều cũng đã là quý rồi. Xin được nhắc lại, trong một gia đình anh em không hòa thuận thì tình cốt nhục sẽ chia ly, vợ chồng không hòa thuận thì gia nghiệp khó thành. Nếu là sự bất hòa trở nên trầm trọng thì dẫn tới ly thân hay là ly dị là càng tệ hại hơn. Cha mẹ mà ly thân hay là ly dị thì chắc chắn con cái phải bị đau khổ. Vì gần cha thì phải xa mẹ, mà gần mẹ thì xa cha. Xóm làng mà không hòa thì hay sinh ra rầy rà kiền cáo chém giết lẫn nhau. Quốc gia mà không hòa thì sanh ra giặc giã loạn lạc, dân chúng khổ sở. Nhân loại bất hòa thì chiến tranh tiếp diễn, nhân sanh điêu đứng khổ đau. Vì cái tính cách nhu cầu thiết yếu của tinh thần hòa hiếu an vui, cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho bằng được tinh thần Đức Phật dạy. Những ai mà lấy tinh thần của sáu pháp hòa kính làm phương châm để sống, thì bất luận là công việc lớn hay là công việc nhỏ đến đâu đi nữa cũng thành tựu. Trái lại, nếu mà ai khinh thường nó thì rất là khó thành. Là bởi vì kể cả một cái lời nói mà không hòa, mà ra mua bán cái kiểu đó thì không có khách hàng nào mà dám tới cửa tiệm của mình. Hay là kể cả lời hòa mà không đều, đồng ý là mình là chủ nhà, mình là chủ tiệm, nhưng mà mình bóc lột nhân công nhiều quá thì cũng không ai làm với mình. Mà như vậy thì chỉ mình làm một mình em thì làm không nổi đâu. Cho nên như vậy trong tất cả các khía cạnh, từ thân hòa cùng ở, miệng hòa không cãi, ý hòa cùng duyệt, giới hòa cùng tu, lợi hòa cùng chia, có tính cách bàn bạc, chúng ta thấy ở nơi nào chúng ta vẫn cứ thấy nó. Nếu mà chúng ta áp dụng đúng mức với cái tinh thần gọi là hòa hiếu an vui, thì cái sáu hòa kính này là yếu tố quan trọng hàng đầu trong mọi việc, trong bất cứ tổ chức nào cũng cần. Gia đình thì có gia đình hạnh phúc, nước nhà mà áp dụng được sáu pháp hòa kính thì nước nhà sẽ thành trị, nhân loại hòa thì thế giới an lạc. Đức Phật đã thấy điều đó, Ngài biết hơn tất cả mọi thứ, Ngài đã chế định ra sáu pháp hòa kính. Nó không phải chỉ giới hạn trong giới xuất gia đệ tử, nó cũng không chỉ giới hạn trong giới Phật tử tại gia, mà có thể áp dụng chung cho tất cả nhân quần xã hội. Nếu mà ai muốn sống cuộc sống hòa hiếu an vui thì không thể nào thiếu tinh thần của sáu pháp hòa kính. Nói tóm lại, để có một ý niệm tổng quát về sáu pháp hòa kính, chúng ta nên ghi nhận những ý chính trong sáu điều chỉ bảo của Đức Phật. Sáu điều hòa kính có thể nói nó như là một chất liệu rất là cần thiết, gắn chặt lâu bền với người Phật tử hay bất cứ những ai muốn thực hiện đời sống hòa bình và tương trợ. Như vậy sáu pháp hòa kính không những là niềm nền tảng vững chãi cho toàn thể tăng ni, mà cho tất cả những ai muốn sống đời sống an lạc. Một lần nữa trước khi kết thúc bài pháp này xin được tóm tắt. Thân hòa cùng ở, tức là nói về thân, làm việc, tu hành, ăn mặc, ngủ nghỉ, trong thiền viện, trong chùa, trong tổ chức hay là cộng đồng quốc gia xã hội. Nếu là trong một gia đình, chồng, vợ chồng phải hòa đồng với nhau. Nếu là trong một cộng đồng thì người lãnh đạo và người điều hành cũng phải thuận thảo với nhau. Nghĩa là hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, chung lưng đấu cặc đùm bọc, và không nên dùng võ lực để đàn áp lẫn nhau. Trong thiền viện lại càng áp dụng đúng mức hơn nữa. Thứ hai là khẩu hòa không cãi, tức là về phần miệng, nói bàn tranh luận đều trong tinh thần hòa nhã và đạo đức, không lớn tiếng tranh hơn thua, cũng không dùng lời lẽ nặng nhẹ cho nhau. Nghĩa là nói năng một cách dịu dàng, hòa nhã. Nếu có điều gì thắc mắc cần bàn cãi thì cũng bàn cãi trong tinh thần gọi là hòa hiếu an vui. Thứ ba là ý hòa cùng hiểu. Trong tu viện, thiền viện hay là ngoài xã hội, trong cuộc sống gia đình thì chồng, vợ chồng, anh chị em tâm ý phải vui hòa, không có ý ngang ngược chống đối thù hằn nhau. Nghĩa là hãy nuôi dưỡng tốt đẹp cho nhau, nuôi dưỡng ý nghĩ tốt đẹp với nhau, hãy trao dồi đức tính hỷ xả. Đừng bao giờ thù hiềm, ganh tị lẫn nhau. Thứ tư là kiến hòa đồng giải. Nếu mà trong nếp sống tu hành thì thiền sinh mọi ý kiến sai biệt trong lúc hạ thủ công phu, nếu cần thiết chia sẻ với những người bạn đạo của mình một cách thông cảm vui vẻ với nhau. Còn trong cuộc sống thế tục thì vợ chồng, chồng vợ, anh chị em phải giải bày những ý kiến hiểu biết giữa mình và mọi người chung quanh. Làm việc gì cần có hướng giải quyết tốt đẹp. Người thông hiểu nhiều phải có bổn phận chỉ bày cho người chậm hiểu, dẫn dắt để cho cùng kịp với mình. Còn riêng về việc ra gia đình, phải nên giải bày cặn kẽ những thành viên trong gia đình biết khi quyết định một việc gì đó trọng đại. Có nghĩa là khi mua nhà, chồng phải cần đồng ý vợ, vợ cần phải đồng ý với chồng. Hay là làm bất cứ một việc gì, để lỡ mà có thành công thì đó là cái niềm vui chung. Nhưng mà nếu có thất bại thì vợ không có đổ thừa chồng, mà chồng cũng không đổ thừa vợ. Mà khi đã không có sự đổ thừa lẫn nhau thì chắc chắn không có cãi, không có tranh tùng, không có buồn phiền đau khổ. Thứ năm là giới hòa cùng tu. Đối với tăng ni Phật tử thì giới luật là căn bản làm đầu. Đó là căn bản và nội quy của chùa, thì chúng ta cố gắng giữ gìn thanh tịnh. Nhưng mà đối với người thế tục, các Phật tử tại gia, nếu không nhớ năm điều giới cấm của mình thì chỉ nhớ một điều: không làm tất cả các điều ác, làm tất cả các điều thiện. Và thứ sáu là lợi hòa cùng chia, là tất cả những tài sản phẩm vật trong chùa là chung của các thiền sinh hiện có mặt, không ai có quyền hưởng thụ giữ riêng của mình. Và nếu trong cuộc sống gia đình, trong các thành viên trong gia đình đều có quyền thừa hưởng như nhau, nghĩa là chia đều tài lợi cho nhau, không vì thương đứa con này mà mình cho nó nhiều, không vì ghét đứa kia mà mình cho nó ít. Nếu mà thương ghét mà chia không đều á, tình trạng chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đây là một câu chuyện thương tâm. Mới vừa rồi ở Việt Nam xảy ra một câu chuyện. Bà mẹ có hai đứa con trai. Đứa con út á thì nó rất là thương bà, nó lo lắng săn sóc cho bà. Thành ra vì vậy bà có ý cho nó nhiều hơn. Và cái đứa anh luôn luôn lúc nào nó cũng cãi. Thành ra vì vậy mà bà cho nó ít hơn. Đến khi tuổi về già, bà cụ này bán hết gia sản, chia, nhưng mà cho thằng con lớn đó ít hơn, tại vì bà ghét nó. Cho cái đứa con út nhiều hơn, tại vì bà thương. Và đứa con út đó sống chung với bà. Khi mà bán nhà rồi đi ở một cái nơi xa lạ thì bà cụ kêu là buồn quá. Thành vì vậy mới bảo đứa con út của mình á, là nên dọn nhà đi vô những nơi có xóm có làng ở để cho vui. Thì hôm nọ đứa con trai út nghe lời mẹ, thành ra vì vậy anh mới mướn một cái nhà ở trong phố. Bữa đó dọn nhà, người anh trai đến thăm mẹ, thấy thằng em mình dọn nhà thì cứ nghĩ là bà mẹ này bán nhà để cho thằng con trai đó, để cho đứa em trai của mình. Không thèm nói một tiếng, vô trong bếp lấy dao ra đâm mấy chục nhát, thằng em chết tại chỗ. Xong rồi đi ra công an đầu thú. Khi mà hiểu ra mọi việc thì đó không phải là mẹ mình bán nhà cho em mình, mà tại vì mẹ mình muốn cho vui cho nên em mình mới dọn vô ở trong xóm. Chuyện nó xảy ra hiểu rõ thì nó đã rồi. Như vậy phần lớn có thể nói là ăn này do vì tham, nhưng mà phần lớn do ai? Do bà mẹ chưa không đều, cho nên nó nghĩ, cái đứa con trai lớn nghĩ là mẹ mình thiên vị em. Đó là một tai hại. Thành ra vì vậy chúng ta học tinh thần sáu phép hòa kính, lời hòa cùng chia quan trọng lắm. Một gia đình cũng có sự tranh tụng, ngoài cộng đồng, ngoài xã hội cũng có sự tranh tụng như thường. Thành ra làm thế nào để cho nó được êm đẹp là hãy chia đều tài lợi cho những người được coi là thành viên trong gia đình, để cho mọi người cùng vui. Sáu điều dạy, nếu mà chúng ta thực hiện một cách triệt để thì trong gia đình, cha mẹ, chồng, vợ, con cái, anh chị em đều hòa thuận yên vui. Gia nghiệp mỗi ngày sẽ mỗi thành đạt. Quốc gia sẽ được hùng cường, thế giới sẽ được hoàn toàn an lạc. Riêng về người Phật tử, nhất là cuộc sống của các thầy cô, nếu mà áp dụng đúng mức sáu pháp hòa kính thì sự tu học của chúng ta sẽ mau tiến bộ, con đường giải thoát gần hơn và cảnh giới an lạc không phải chỉ là một ước mơ mà là một sự thật chúng ta sẽ đạt đến trong một thời gian không xa lắm. Kính thưa đại chúng, bài pháp sáu pháp hòa kính đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành.